thưa quý vị và quý bạn, trong những giờ phút thiêng liêng của năm mới, xuân Nhâm Thìn 2012, chúng tôi trân trọng kính chuyển tới quý vị quý bạn một số lời chúc Tết và tâm tình hướng tới đồng bào quốc nội. Sau đây là lời chúc Tết của nhà báo Hải Triều, thi sĩ Lê Khắc Anh Hào thuộc nhóm nhà văn quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông là chủ bút của Nguyệt Sang Việt Nam, xuất bản tại Canada.
Kính thưa bà con ở trong quốc nội Việt Nam, tôi là Hải Triều. Ở tại Canada, tôi xin được gửi lời chia sẻ tâm sự cùng bà con và lời chúc Tết của tôi gửi về quê hương thân yêu của chúng ta. Năm 2011, các diễn biến ở trên thế giới và Việt Nam đã bắt đầu cho những cái biến cố có thể xảy ra trong năm 2012. Và nó có thể là những chuyển động có thể làm thay đổi tình hình thế giới và tình hình Việt Nam. Cuộc cách mạng hoa lại ở Bắc Phi và Trung Đông đã làm sụp đổ ba chế độ độc tài ở Tunisia, Ai Cập và Libya với cái giá máu xương khó tránh được. Đến nay tiếng súng vẫn còn nổ, máu vẫn còn nổ ở tại Syria. Trong khi đó, ở Á Châu, tình hình chính trị ở Miến Điện đã chuyển đổi qua lộ trình dân chủ, quét sạch ảnh hưởng của Trung Cộng ở xứ này. Và cũng trong thời gian này, nhân dân Việt Nam không may mắn hơn. Trung Cộng vẫn còn kèm chặt Cộng sản Việt Nam và sử dụng Cộng sản Việt Nam như một phương tiện để chiếm đất và đảo của Việt Nam. Trung Cộng chuyển người ào ạt qua Việt Nam qua chính sách di dân không cần visa của chế độ Hà Nội. Trung Cộng cố chuyển ào ạt vào Việt Nam những hàng hóa và thực phẩm độc hại để đầu độc dân tộc Việt Nam và phá nát nền kinh tế Việt Nam. Trung Cộng đã buộc Cộng sản Việt Nam vào những mô hình lệ thuộc Bắc Kinh, kể cả chính trị lẫn kinh tế. Đó là chưa kể Bắc Kinh đã đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam về mặt văn hóa. Tất cả những điều trên hoàn toàn do chế độ Hà Nội tự nguyện nhắm mắt thi hành, dọn đường cho Trung Cộng hán hóa Việt Nam, đặt dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ trong tiến trình đại hóa mất nước. Đây là tội ác kinh người của tập đoàn Cộng sản Việt Nam đang thống trị trên quê hương Việt Nam. Ngoài vô số những nhà dân chủ yêu nước bị Cộng sản Việt Nam đày đọa và cầm tù, cuối năm 2011 và đầu năm 2012, việc bắt giam Bùi Thị Minh Hằng và nhạc sĩ Việt Khang đã gây xúc động cho người Việt Nam trên toàn thế giới và thế giới đã lên tiếng. Và mới đây, việc quy hoạch chiếm đất của dân một cách ngang ngược của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây thương vong cho đồng bào ở miền Bắc. Đã có tiếng súng nổ phản uất của đồng bào và công an vào chế độ của Cộng sản Việt Nam. Trên tiến trình dân chủ hóa, những gì diễn ra ở Miến Điện khó diễn ra ở Việt Nam. Lý do là Cộng sản Việt Nam là một thành phần nô lệ Bắc Phương, một công cụ tay sai cho Trung Cộng. Thế nên dân tộc Việt Nam sẽ phải trả cái giá rất đắt mới mong có được tự do dân chủ. Và cái giá đó có thể là cái giá máu xương và nước mắt của đồng bào và những người yêu nước. Hy vọng năm 2012, những biến chuyển trên thế giới và Việt Nam sẽ khởi đầu cho tiến trình sụp đổ của chế độ Cộng sản. Phi dân tộc, phi tổ quốc, phi nhân quyền. Niềm tin đó sẽ hiện thực vì dân tộc Việt Nam là dân tộc Việt Nam bất diệt và trường tồn. Nhân dịp đầu năm dương lịch 2012 và năm Nhâm Thìn sắp tới, chúng tôi xin được gửi về quê hương thân yêu của chúng tôi, của đồng bào, một niềm tin hy vọng. Chúng ta sẽ có hạnh phúc, sẽ có dân chủ, sẽ có tự do và dân tộc chúng ta sớm thoát khỏi cùm gâm tội ác của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi về quê hương Việt Nam tất cả những lòng thương yêu nhất của chúng tôi đối với đồng bào đau khổ ở trong Việt Nam. Đại diện Nguyệt Sang Việt Nam, Hải Triều và nhóm nhà văn quân đội. Sau đây thì tôi xin đọc một bài thơ, mà bài thơ này nói về Hoàng Sa của chúng ta. Bài thơ này là bài thơ được viết khá lâu, nhưng bất ngờ là chúng tôi phát hiện được cái bài thơ này đã đăng ở trong một cái web ở trong nước. Và bài thơ đã được chia sẻ từ rất nhiều anh em sinh viên và những người trẻ trong nước. Và tôi xin đọc vài dòng của bài thơ này, xin gửi về Việt Nam cũng như gửi về cho anh em trên khắp thế giới. Bài thơ này đã được ngâm ở trong bài nói chuyện trong phần nói chuyện của giáo sư Nguyễn Văn Canh cách đây mấy hôm, nhân cái chủ đề Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa, Hoàng Sa ơi, đã Hoàng Sa ơi, một mảnh giang sơn đã mất rồi, ta như mất cả phần da thịt, tổ quốc còn đau một góc trời. vẫn nhớ Hoàng Sa, ôi Hoàng Sa, trận chiến năm xưa máu lệ nhòa, sao không dâng trận cầu phao cũ, chôn xác quân thù trận đống đa. Hoàng Sa, Hoàng Sa ta vẫn đau, biển như còn đỏ máu loang màu, máu ai thấm giữa lòng hải đảo, xương trắng ai chìm giữa biển sâu. Hoàng Sa, Hoàng Sa đã mấy trăng, sao không là sóng dậy bạch đằng, sao không báo kiếm lời xác đát, sao sóng muôn trùng không thét vang. Một mảnh cơ đồ giữa biển khơi, ta con chim lạc cuối chân trời, còn mơ vạn kiếp chôn thay giặc, Hoàng Sa đâu rồi Hoàng Sa ơi. Hoàng Sa dưới bóng cờ Bắc Phương, giang sơn oan uất giữa bão cường, sóng nước ầm vang lời tuổi hận, hào kiệt đâu rồi hay khói sương. Huyền sử oai hùng hay bãi hoang, Hoàng Sa từng lớp sóng oai hùng, hồn oan tử sĩ Nam quân vẫn theo dấu quân thù, theo dấu trăng. Tổ quốc còn đau mỗi mùa xuân, âm ba hải chiến dậy sóng hờn, xung phong hải kích bên bờ nước, từng rặng san hô loan báo vương. Hoàng Sa, Hoàng Sa đã mảnh trăng rơi, một mảnh giang sơn, một mảnh đời, một mái tóc xanh sầu điểm bạc, tổ quốc kêu gào Hoàng Sa ơi. Đây là bài thơ được chia sẻ trên các hệ thống Internet và chia sẻ cùng anh em sinh viên ở Sài Gòn, do một nhóm hoặc là do một cái web ở từ trong nước họ đăng với cái tin là bài thơ của một kẻ vô danh. Sau đó thì một thời gian sau thì người ta biết bài thơ này là được viết bởi một sĩ quan của miền Nam thuộc trường Bộ binh Thủ Đức. Tôi xin hết ở phần này.